Wait for them. Okay. Có thể nói một cái ngày xấu nhất trong cuộc đời của bà Candice Lightner. Ngày đó là ngày mà con của bà Carrie, con gái của bà 13 tuổi, bị đụng xe và chết bởi một người say rượu. Cái điều đau đớn hơn hết đó là cái người say rượu này đã bị bắt, bị định tội tới 3 lần chạy xe say rượu, nhưng mà cuối cùng vẫn được thả ra. Và lần này là lần thứ 4 mà người này chạy xe đụng chết người. Với cái tấm lòng đau đớn vô cùng như vậy, bà Lightner này, bà mới hành động. Hành động một cách thực tế, một cách có ý nghĩa, một cách có giá trị lâu dài. Đó là bà hợp hội lại những người mẹ, những người bạn của bà, mothers, chung ở Sacramento, California. Và cuối cùng sau cái buổi họp ăn uống họp hội xong thì tất cả những người mẹ đó với lập ra một cái chương trình gọi là MAD, M-A-D-D, Mothers Against Drunk Drivers. Và nhờ cái chương trình này đã giúp cứu biết bao nhiêu cuộc đời, cuộc sống, biết bao nhiêu người qua cái chương trình này, gọi là những người mẹ chống lại những người lái xe say rượu. Nhờ cái chương trình và cái chương trình này hiện giờ đã sử dụng tất cả các nơi trên nước Mỹ. Cảm ơn Chúa là cái người mẹ này đã làm một cái sự thay đổi rất là kỳ diệu, vì bà không bao giờ quên con của bà và cái chết con bà. Bà không có muốn quên cái chết con của bà, và bà muốn cái người mà bà yêu đó, cái bà nhớ đến con bà chừng nào thì cái sự tưởng nhớ đó nó thay đổi được nhiều cuộc đời một cách tốt đẹp. Trong tuần qua hay là tháng qua, quý ông bà anh chị em có thường nhớ đến Chúa không? Nhớ đến Chúa Giêsu không? Mà khi quý ông bà anh chị em nhớ đến Chúa Giêsu thì quý ông bà anh chị em thường nhớ đến cái gì? Hay là mình nhớ nhiều cái lắm, nhưng mà nói tới Chúa Giêsu thì mình không biết tuần vừa rồi mình có nhớ tới Chúa không ha. Mình muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài nhớ Chúa trong cái cuối tuần này. Bởi vì nhiều người nhớ đến những người hy sinh cho tổ quốc, và tôi tưởng tin chắc rằng cái người mà mình cần nhớ đến nhất đó là Chúa. Và khi mình nhớ đến Chúa Giêsu, mình nhớ đến cái gì? Ô Chúa, con nhớ đến Chúa bởi vì con cần cái này, cần cái nọ, cần cái kia, cần cái nhu cầu này. Chúa ơi giúp con, Chúa ơi Ngài cứu con, cái này cái nọ. Chúng ta thường nhớ đến cái gì? Cái điều mà chúng ta cần nhớ hơn hết đó là sự hy sinh của Chúa, cái chết của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Và đó là cái mạng lệnh của Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 23 đến câu 25, Chúa nói hãy nhớ, hãy nhớ. Trong hai câu mà Chúa nói hãy nhớ ta, hãy nhớ ta, hãy nhớ đến cái sự hy sinh của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Tại sao chúng ta phải nhớ đến Chúa? Sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Rất tiếc nhiều người nhớ đến Chúa khi họ cần cái gì đó nơi Chúa, phải không? Còn những lúc họ không cần cái gì nơi Chúa, họ không nhớ tới Chúa nữa. Đó là điều rất là tệ, mà tôi nghĩ Chúa rất là đau lòng. Chúa muốn chúng ta hãy nhớ đến sự hy sinh của Chúa, sự chết của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Tại sao mình nhớ đến Chúa? Thử hỏi thử. Đấng tạo hóa, vua muôn vua, Chúa các Chúa, Ngài là đấng mà con người không thể nào hiểu nổi về Ngài. Ngài kỳ diệu, Ngài bao la, Ngài quá tuyệt vời. Đến nào mà con người không thể hiểu nổi. Tôi thiết tưởng rằng khi mình lên thiên đàng, bây giờ mình không hiểu nổi Chúa, khi mình lên thiên đàng mình sẽ biết Chúa nhiều hơn, nhưng mà mình sẽ không bao giờ hiểu Chúa hết. Bởi vì Chúa quá kỳ diệu, Chúa quá tuyệt vời, Chúa quá vĩ đại. Đấng vĩ đại đó, thưa quý ông bà anh chị em, Thượng Đế, Đấng mà cho chúng ta từng giây phút để sống, Ngài cho chúng ta không khí để thở, Ngài cho chúng ta hít thở được không khí của Ngài, Ngài cho chúng ta có tất cả mọi sự. Đấng đó chết cho quý vị và tôi là những người không đáng gì cả, mà còn phản loạn Ngài nữa. Chúng ta phạm tội cùng Ngài, đáng phải đi địa ngục, đáng phải chết mãi mãi trong tội lỗi của mình. Nhưng mà Chúa Ngài đến thế gian này, Ngài đền tội cho chúng ta, Ngài chết một cách khủng khiếp vô cùng cho chúng ta. Và chúng ta có nhớ đến Ngài không? Hay là cùng lắm thì một tháng một lần khi dự tiệc thánh, chúng ta chỉ nhớ đến sự hy sinh của Chúa mà thôi. Chúa muốn chúng ta nhớ đến Ngài, nhớ đến Ngài luôn luôn. Câu hỏi được đặt ra ở đây là có thể mình quên Chúa phải không? Yes, rất là dễ thưa quý ông bà anh chị. Mình dễ quên Chúa. Mình chỉ như tôi đã nói, mình chỉ nhớ tới Chúa những lúc mà mình cần Chúa mà thôi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta nhớ đến sự hy sinh, sự chết của Ngài. Chúng ta cần biết Chúa, chúng ta cần nhớ Chúa là ai và Chúa đã làm gì cho chúng ta. We need to know who Jesus was and what he did for us. Rất tiếc, nhiều người con của Chúa quên Chúa, nhất là sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Đấng mà yêu chúng ta hơn bất cứ người nào trên đời này, Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta. Và thưa quý bạn cho em, bởi vì mình quên cái sự hy sinh của Chúa, sự chết của Chúa dành cho mình, cho nên cuộc đời của mình nó thường thường nó đi xuống chứ nó không có đi lên. Quý ông bà anh chị em có để ý cái chỗ đó không? Đây là một cái tuyệt vời khi mình nhớ đến sự hy sinh của Chúa. Khi quý vị nhớ đến sự hy sinh của Chúa, sự chết Chúa dành cho mình, mà nghĩ đến những điều đó, quý vị rất là khó phạm tội. Khi mình cần phải tha thứ cho người nào đó, nếu chúng ta không nhớ đến sự hy sinh của Chúa, sự chết của Chúa dành cho chúng ta sẽ rất là khó tha thứ cho người khác. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ đến sự hy sinh, sự tha thứ của Chúa dành cho chúng ta sẽ tha thứ cho những người khác rất là dễ. Hay là nói cách khác, cuộc đời của chúng ta nó cứ lền bền như mấy cái bèo nó trôi ở trên nước. Nó mỗi ngày nó còn tệ hơn nữa, bởi vì chúng ta không nhớ đến sự hy sinh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và vì chúng ta không nhớ đến sự hy sinh của Chúa, chúng ta coi tội lỗi nó rất là nhẹ. Chúng ta không có thấy cái sự khủng khiếp về tội lỗi, đến nỗi mà Thượng Đế phải chết cho cái tội đó. Cho nên tại sao mình nhớ, cần phải nhớ đến sự hy sinh, sự chết của Chúa? Nó có vô số phước hạnh mà nó đem đến cho cuộc đời của quý vị nếu quý vị thường nhớ đến sự hy sinh của Ngài. Có một bà nọ, bà coi cái ở trong cái tờ báo Christianity Today viết về cái phim mà The Passion of the Christ, khi mà nó mới ra đó, có nhiều người coi lắm. Thì có một bà này phỏng vấn bà, sau khi bà coi cái phim đó rồi, bà thấy sự hy sinh của Chúa dành cho bà quá ư là tuyệt vời. Sự đau khổ mà Chúa dành cho bà nó khủng khiếp vô cùng. Và bà nói như thế này: I'm sorry, I forgot. Tôi rất là đau lòng bởi vì tôi quên cái sự hy sinh của Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhớ đến cái mạng lệnh này. Hãy nhớ đến sự hy sinh của Chúa. Như lời của Chúa phán ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 23 tới câu 25: "Vả tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị bắt lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta." Remember me. Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta." Nhớ đến sự hy sinh của Chúa, nhớ đến những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Nhớ đến cái sự nhục nhã khủng khiếp vô cùng vô tận mà Thượng Đế phải chịu vì tội lỗi của chúng ta khi Ngài hy sinh cho chúng ta trên thập tự giá. Nhớ đến cái sự tan rã thân thể của Ngài bị toét vữa ra khi Ngài bị người ta vuốt trước khi bị treo trên thập tự giá. Như tôi có nói với quý ông bạn chị em, cái roi mà quất ở trên thân thể của Ngài nó có mấy cái móc, mà cái móc họ lấy những cái xương hoặc là những cái răng của mấy con thú lớn, họ cột cúi cái, những cái sợi dây đó. Cho nên khi mà họ quất vô trong cái người của tử tội á, là những cái đó giống như những cái móc, nó móc vô một cái. David, Joshua, listen. Cái sự hy sinh của Chúa khi quất vô tử tội, nó móc vô trong người, và khi họ giật ra một cái là nó có thể lòi ra luôn cả ruột gan của chúng ta thấy luôn. Cho nên có những người bị quất, họ chết ngay lúc họ bị quất, cho họ chưa có lên thập tự giá mà họ đã chết. Cho nên những người chết trên thập tự giá chết rất là nhanh. Cái sự hy sinh thân thể của Chúa tan vỡ ra vì chúng ta. Cái đầu của Chúa mang cái mẩu gai mà nó ấn vô trong cái não óc của Chúa như vậy, và Chúa phải chịu. Có bao giờ chúng ta lấy cái tâm chúng ta đâm vô đầu coi thử nó đau nhất cỡ nào? Chúa mang cái mão gai, the crown of thorns on his head, mà cái mão gai đó nó càng khô chừng nào, nó càng đâm sát vô chừng này. Thân thể của Thượng Đế treo giữa đất và trời, thử hỏi cái chết nó khủng khiếp vô cùng, nó nhục nhã không thể nào tả. Con người của chúng ta mà bị trần trụi treo trước mặt mọi người giữa đất giữa trời là thấy đã thấy nhục nhã vô cùng rồi, đừng có cần phải treo trên thập tự giá. Chỉ cần đứng trước mặt mọi người một cách trần truồng, chúng ta đã thấy nhục nhã vô cùng rồi. Đây Thượng Đế đấng tạo hóa, họ tuột cởi đồ trần truồng, Thượng Đế đóng đinh trên thập tự giá một cách nhục nhã vô cùng. Chúa nói chúng ta cần nhớ đến những người đó, nhớ đến sự hy sinh của Ngài. Và trên hết đó là nhớ đến cái sự sỉ nhục, sự trừng phạt vĩnh viễn mãi mãi của mỗi một chúng ta trong hỏa ngục, mà Chúa phải chịu hết tất cả những cái điều đó trên thân thể. Nhớ thập tự giá, sự hy sinh vô bến bờ, đến nỗi mà Ngài nói rằng: "Đức Chúa Trời tôi ơi, khi Ngài bị treo trên thập tự giá, Ngài nói với Đức Chúa Cha: Đức Chúa Cha, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Cái sự hy sinh của Ngài, cái sự chịu đựng của Ngài, gánh tội lỗi của nhân loại, nó quá khủng khiếp đến nỗi mà Đức Chúa Trời ngẩng mắt không có nhìn đến con độc sanh của Ngài, giống như là lìa bỏ, từ bỏ như vậy. một cái sự đau đớn vô cùng. Đừng bao giờ quên những điều đó. Khi quý ông bà anh chị em nghe đến cái câu Đức Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của tôi, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Cái tấm lòng của mình nó có rung động không? Jesus died for my sins. How is your heart? Hay là mình thấy nothing, không có gì cả. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái trái tim bằng, có cái sự nhạy cảm, biết rằng Thượng Đế chết cho mình, đây là một cái điều nó khủng khiếp vô cùng. Và đây là một cái món quà nó tuyệt vời vô cùng. Sở dĩ chúng ta không rung động khi nhìn đến thập tự giá, khi nghe đến cái sự hy sinh Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của chúng ta, đó là lý do tại sao cuộc đời của chúng ta nó đi xuống, đi xuống, đi xuống và đi xuống mỗi ngày. Nếu chúng ta biết ơn Chúa, nếu chúng ta nhớ đến sự hy sinh của Chúa, chúng ta sẽ sống một cuộc đời nó khác hẳn. Chúng ta không nhớ, chúng ta quên sự hy sinh của Chúa. Chúng ta quên một cái giá mà Chúa trả nó vô cùng, không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên chúng ta thường coi thường, chúng ta coi nhẹ, và chúng ta không biết ơn Chúa như chúng ta cần phải biết ơn. Chúng ta coi nhẹ về vấn đề tội lỗi. Ô, ai cũng phạm tội hết mà. Coi kìa cái anh này, coi kìa cái chị kia, cho nên bây giờ tôi phạm tội cũng không sao. Mà chúng ta quên rằng Thượng Đế chết cho cái tội đó, mà Ngài chết một cách khủng khiếp vô cùng. We forgot that. Rồi cái tấm lòng yêu thương của chúng ta đối với Chúa cũng vậy. Nó càng ngày nó càng tệ, nó càng tệ, càng tệ. Bởi vì chúng ta quên cái Chúa của chúng ta, sự hy sinh của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta chỉ đến với Chúa khi nào con cần cái gì, con mới đến, con mới nhớ thôi. Có bao nhiêu lần chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói là lại Chúa, con muốn làm cái gì cho Chúa. Lúc đó là lúc nào chúng ta cần phải hỏi cái câu hỏi đó nhiều hơn là Chúa làm gì cho con. Chúng ta cần phải hỏi cái câu hỏi là con cần làm gì cho Chúa, bởi vì Chúa làm tất cả cho con rồi. Bởi vì quên cho nên chúng ta sống một đời sống rất là ích kỷ, chỉ nhớ tới những gì mình cần Chúa làm thì mình nhớ tới Chúa mà thôi. Còn bình thường thì mình không có nhớ tới Chúa gì cả. Và vì không có nhớ đến Chúa cho nên mình cũng quên rằng mình được Chúa cứu. Và khi Chúa cứu cuộc đời của mình rồi, mình trở nên một cuộc đời giá trị vô cùng. Và vì quên cái sự hy sinh của Chúa dành cho mình, cho nên mình coi cuộc đời của mình nó không có gì đáng cả. Có nghĩa là sao? Phạm tội cũng không sao. Nhưng mà khi mình nhớ rằng Chúa chết cho mình, Chúa đền tội cho mình, khi mình thuộc về Chúa, cuộc đời của mình có giá trị vô cùng. Cái giá trị đó mình không có thể nào sử dụng cho những cái hèn hạ, xấu xa, tội lỗi. Và vì mình quên nhớ, mình không nhớ đến Chúa thường xuyên, cho nên mình hay đem những cái xấu xa vào cuộc đời của mình, thay vì mình tìm mọi cách để mình sống với những cái tốt đẹp mà Chúa đã chết thay thế cho chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tưởng nhớ đến Chúa. Và vì mình quên Chúa, sự hy sinh của Chúa, cho nên mình hay xấu hổ về Chúa. Mình không có dám nói về Chúa cho người khác. You are ashamed of Jesus. Mình không có muốn sống bày tỏ Chúa cho người khác. Chúa có ashamed about you không? Chúa có xấu hổ khi Chúa chết thế cho mình không? No. And think about this. The Creator God. Chúa là đấng tạo hóa mà Ngài không xấu hổ khi Ngài chết đền tội cho chúng ta. Mà cái cách sống của chúng ta lại xấu hổ về Chúa. Người khác nói, anh có phải tin lành không, tin Chúa không? Mình không dám nói gì về Chúa cho người khác cả. Bây giờ làm sao để mình nhớ đến Chúa? Tôi khích lệ quý vị về nhà trong tuần này nếu có thể được. Hầu hết ai trong chúng ta cũng có thể sử dụng Internet. Có Internet để sử dụng. Lên YouTube đánh vô phim Chúa Giê-xu. Nói về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Hãy coi lại cái sự hy sinh của Chúa dành cho mình. Để nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh của Chúa. Jesus film. Go home and check on YouTube. They got tons of them. And watch it. Để Chúa nhắc nhở mình nhớ về sự hy sinh của Chúa. Và mỗi ngày mình có thể đến với cả tấm lòng của mình thăm viếng Chúa trong phòng của mình. Lúc mình lái xe, lúc mình học, bất cứ nơi nào mình có thể tưởng nhớ đến Chúa. Chứ không phải là ồ tới ngày Chủ nhật rồi tôi mới tới nhà thờ tôi nhớ tới Chúa được mà thôi. No. Bất cứ nơi nào chúng ta có thể nhớ đến Chúa. Mình đi bộ, mình có thể nhớ đến sự hy sinh của Chúa dành cho mình. Tôi cảm ơn Chúa là mỗi lần tôi bị đau. Bởi vì cái đau nó nhắc nhở cho tôi được một phần nào đó về cái đau, cái sự đau khổ mà Chúa dành cho tôi. Cảm ơn Chúa. Thay vì đau kêu lại Chúa, tại sao Chúa cho con đau khó chịu như thế này, tôi nói rằng lại Chúa, con cảm ơn Chúa vì cái đau này nó nhắc nhở cho con cái sự hy sinh vô tột bực mà Chúa dành cho con, mà đôi lúc con không hiểu nổi cho tới khi nào con đau. Những cái bất cứ lúc nào hãy nhớ đến sự hy sinh Chúa dành cho mình. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 28, Chúa nói khi chúng ta dự tiệc thánh của Chúa, khi chúng ta tưởng nhớ đến Chúa, hãy xét lại chính mình. Examine yourself. Xét chính mình. Chúng ta biết cái người Cô-rinh-tô đó, trong cái hội thánh Cô-rinh-tô á, cảm ơn Chúa là hội thánh mình rất là tốt so sánh với hội thánh Cô-rinh-tô. Hội thánh Cô-rinh-tô họ có đủ thứ nan đề hết. Mà một trong những nan đề mà nó chia rẽ họ rất là lớn là mỗi lần họ đến với nhau, họ đem thức ăn tới. Để cái dự tiệc thánh của họ là thức ăn giống như ăn bữa vậy đó. Chứ không phải là chỉ dùng một miếng bánh và một chút rượu nho để tượng trưng về cái sự hy sinh của Chúa không. Họ đem đồ ăn tới. Mà những người giàu á, thì họ đem đồ ăn ngon. Và những người nghèo á, thì họ đem súp đồ mấy cái rất là đơn giản. Bởi vì họ nghèo, họ không có đủ để họ đem tới ăn. Nhưng mà khi họ đem tới ăn với nhau á, thì thay vì họ chia sẻ cho nhau, không có. Họ không có chia sẻ. Hầu hết họ không chia sẻ. Cho nên người giàu họ đem tới steak hay là lobster hay là gì đó thì họ ăn phần của họ, không chia cho ai hết. Và họ không chờ đợi ai hết. Cho nên nó gây ra nhiều cái khó khăn ở trong hội thánh. Nó có cái sự chia rẽ rất là lớn. Cho nên Chúa mới dùng Phaolô, Chúa nói rằng hãy cẩn thận, hãy xét lại chính mình. Bởi vì anh em có cái lòng kiêu ngạo, nghĩ rằng ồ tôi giàu, tôi muốn tới đây, tôi muốn đem đồ ăn tới thiệt là ngon rồi tôi ăn cho người khác thấy là tôi giàu, tôi khá. Rồi sao nữa? Anh em ăn xong, ăn mà không có chia sẻ cho ai, nói lên cái lòng ích kỷ của các anh em. Cho nên hãy cẩn thận, hãy xét lấy mình. Mình có cái sự kiêu căng, kiêu ngạo ở trong lòng mình và cái sự ích kỷ ở trong lòng của mình hay không? hãy xét. Bởi vì nếu mình không xét lòng của mình, như lời của Chúa nói, Chúa sẽ xét đoán mình. Đó là điều mà ai trong chúng ta cũng muốn tránh cả. Và cái hội thánh của Corinto, họ không có chỉ xét họ. They don't examine themselves. Họ cứ nghĩ những gì họ làm là đúng, họ kiêu ngạo, họ ích kỷ. Trong khi họ dự tiệc thánh, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Họ không xét đoán họ, Chúa xét đoán họ. Và lời Chúa nói rằng ở trong hội thánh Corinto lúc bấy giờ, nhiều người bị bệnh hoạn bởi vì họ không có xét lại chính mình. Và không những bệnh hoạn mà thôi, nhưng mà nhiều người bị gì quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh dùng cái chữ gì? Ngủ. Mà ngủ ở đây là chết đó. Trong hội thánh Chúa đó, mà có những người chết bởi vì họ không có xét lại chính mình. Cái đời sống của họ không biết ơn Chúa, không có sống đẹp lòng Chúa, sống kiêu căng, kiêu ngạo, sống ích kỷ. Họ chết vì cái đó. Ở trong câu số 28 tới câu 30 Corinto nhất đoạn 11: vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, vì như thế mới ăn bánh và uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Câu 30: ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ bị tật nguyền, đau ốm, và lắm kẻ ngủ, lắm kẻ chết, vì họ không có xét lấy chính mình. Họ phải biết ơn Chúa, họ phải nhớ đến sự hy sinh của Chúa, thì họ không làm điều đó. Cho nên đó là lý do mà nhiều người bị tật nguyền, đau ốm, và lắm kẻ chết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta xét lại chính mình, coi thử cái mối quan hệ giữa mình với Chúa như thế nào. Theo Chúa, sự hy sinh của Chúa quá ư là tuyệt vời trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình cứ dành thời gian cho cái gì đâu mà không có tập trung nhớ đến Chúa. Cái điện thoại cầm tay của mình, nếu không có sử dụng cẩn thận, chúng ta sẽ quên Chúa rất là dễ. Mình cứ Facebook, rồi mình coi cái này, mình surf internet, rồi đủ thứ ấy, mất không còn thời gian để làm gì nữa cả. Không còn thời gian để nhớ tới Chúa gì nữa cả. Cẩn thận. Khi mình nhớ tới Chúa, mình gần gũi Chúa, mình biết ơn Chúa, Chúa cho mình cái sự sống rất là tuyệt vời. Bởi vì mình có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Nhưng mà khi mà mình xa Chúa, mình không xét chính mình, lời Chúa nói, vì cớ đó có nhiều người trong anh em bị tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ chết. Xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta dành thời gian mỗi ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, hãy đem mình đến thập tự giá của Chúa. Hãy tưởng nhớ đến thập tự giá, nơi mà Chúa chịu hy sinh cho mình. Nơi đồi Gô-gô-tha, hãy quỳ nơi thập tự giá, để những cái giọt máu của Chúa trên cái trán của Ngài bị gai nó đâm vô, nó nhỏ xuống từng giọt, và cầu xin Chúa cho chúng ta có cái khối óc tưởng tượng đủ để chúng ta nhớ đến những điều đó. Chúng ta thấy được cái hông của Chúa bị đâm phun máu ra vì chúng ta. Tay của Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, tung đổ huyết ra vì chúng ta. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy trở về thập tự giá, thưa quý ông bà, nơi mà tình yêu của Chúa tuôn tràn ra trên cuộc đời của chúng ta. Và cầu xin Chúa giúp cái sự hy sinh của Chúa nó trở nên một cái mãnh lực để cho chúng ta sống một đời sống vì Chúa, cho Chúa và với Chúa, dầu phải trả một giá nào đi nữa. Ước mong rằng trong cái Memorial Day weekend này, cái cuối tuần mình tưởng nhớ đến những người hy sinh vì tổ quốc, để chúng ta được mọi sự bình an như thế này. Hơn thế nữa, chúng ta được sự bình an, sự tự do hoàn toàn về đời sống thuộc linh thoát khỏi cái gông tùng cùng của tội lỗi và ma quỷ, thắng được sự chết, thắng được hỏa ngục và được thiên đàng của Chúa qua cái sự chết, sự hy sinh cao cả vô cùng của Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày chúng ta tưởng nhớ đến Chúa, sự hy sinh của Ngài. Và tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em có được cái tấm lòng đó, đời sống của quý ông bà anh chị em sẽ được thay đổi. Nó sẽ giúp quý ông bà anh chị em biết ơn Chúa và tránh xa những cái tội lỗi, không có coi thường tội lỗi, nhưng mà thấy được cái sự khủng khiếp của tội lỗi, và chúng ta muốn sống một đời sống mà Chúa thấy được cái tấm lòng biết ơn của chúng ta. Và thay vì bị bệnh tật, đau ốm và lắm kẻ chết, chúng ta thay đổi được những điều đó trong cuộc đời.